Một câu hỏi nhỏ. Trong tiếng mưa ào ạt chen lẫn một dòng thác âm thanh cuồng loạn và dịu dàng, tinh tế Fantasti Overture Romeo và Juliet của Tchaikovsky, chị tắt công tắc điện, tấm màn đen mịn màng nhung lụa, lộng lẫy không cùng, đồng lõa và phản chắc, chân thành và dối trá, dịu dàng buông xuống. Dẫu rắc rối và đầy nguy hiểm, chị vẫn thích bóng đêm. Bức tượng tỏa sáng lung linh rạng rỡ trong góc tối, Đức Mẹ âu yếm vòng đôi tay nhân từ bất tử, sùng kính nhìn ngắm Đức Mẹ mỗi tối. Nhưng chị vẫn không thể biết có hay không sự tồn tại của Chúa Trời. Dù thế nào, chị luôn tin tưởng Chúa đã cứu rỗi chị, luôn luôn và bí ẩn trong từng giây của cuộc sống. Kể cả sau khi chị thú tội trước người về sự phản bội hết sức tầm thường của mình. Nặng nề chìm vào cơn ngủ, chị gặp lại ảo ảnh vĩnh cửu. Dường như giấc mơ này đã và sẽ luôn tồn tại trong vô thức mỗi người phụ nữ. Đứa trẻ mũm mĩm, làn da căng mềm ấm áp, đôi mắt long lanh như hai viên kẹo mời mọc, chiếc sống mũi dịu dàng như đắp bột phấn, đôi môi tròn vo, chín mọng, vẻ tươi tắn bất diệt, khuôn mặt bừng lên như những cánh hồng, không gì có thể vương một chút bụi trần, không gì có thể nhuốm một giọt u buồn nào đó. Sau một tia chớp sáng lòa bừng lên cùng tiếng sét, đứa trẻ rơi vào lòng chị. Nó ngắm chị thật kỹ và mỉm cười. Chị ôm nó vào lòng, ghì chặt, hôn lên cặp má non nớt, thơm mùi sữa. Chị không thể xa vắng anh dù chỉ một ngày. Tình cảm đó khác với tất cả những gì mọi người và sách vở đã nói về tình yêu. Trong chị luôn tồn tại một cái gì đó, mơ hồ nhưng bền vững. Không phải nỗi sợ, không phải sự thiếu tự tin. Chị cần anh như cần chính sự bao bọc của người cha, dịu dàng của người mẹ, mặc dù cha mẹ luôn ở bên chị. Vắng anh, chị như một đứa trẻ lên ba bị bắt buộc phải ở nhà một mình sau cánh cửa khóa trái. Chị bứt rứt đi lại, lấy thuốc ra hút, lao đao trong cơn mệt mỏi, căng thẳng như một sợi dây đàn, chờ đợi tiếng lách cách của bàn tay anh ngoài cánh cửa, đẩy rộng ra một khoảng sáng lấp lánh vui vẻ. Để ôm chầm lấy anh, chúi đầu vào ngực anh, vừa tha thứ, vừa dỗi hờn, kèm theo nỗi xấu hổ vì hành động của mình. Rất nhiều khi, chị lặng lẽ ngồi ngắm anh ngủ, như trong một giấc mơ. Gương mặt anh bình dị, từ giấc ngủ của anh, từ cơ thể anh tỏa ra một thứ mùi nồng nàn. Chị khao khát úp mặt vào bộ ngực trần đang phập phồng, nhưng sợ anh thức giấc nên lại thôi. Ở bên anh, bất kỳ lúc nào, chị cũng thấy yên ổn. Từng ngày một, chị cần anh để ăn, để uống và đi qua mỗi 24 giờ như cần một thứ nước hay không khí thiết yếu để tồn tại. Khi không có anh, chị mang một cảm giác duy nhất về mọi thứ đều trở nên thừa thãi. Cái trật tự gọn ghẽ, xinh xắn mà chị luôn cần mẫn, thích thú sắp xếp quanh mình bị đổ nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Chị tin rằng anh đích thực là của chị. Từ ngày hôn lễ, năm 25 tuổi, hàng đêm chị cuộn mình hệt một con mèo, thu lưu yên ấm dễ chịu, chìm vào mỗi giấc ngủ khi biết có anh ở bên. Họ thương nhau hơn tất cả mọi thứ trên đời. 5 năm đầu, cả hai cẩn mẫn như những con chim miệt mài tha giác về xây tổ ấm. Cuối con ngõ nhỏ, ngôi nhà 3 tầng xinh xắn luôn sáng ánh đèn, thơm lừng mùi thức ăn và rộn rã tiếng cười mỗi tối. Từ năm thứ 6 đến năm thứ 10, anh cần mẫn miệt mài đưa chị đến khám ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Các bác sĩ sản phụ khoa giỏi nhất đều đã khám cho chị. Họ kết luận chị và anh đều bình thường về sinh lý. Đến kỳ, trứng vẫn rụng đều đặn, tinh trùng thì khỏe mạnh. Nhưng đứa trẻ bụ bẫm vẫn chỉ ở trong vô thức và tiềm thức, không chịu bước vào ngôi nhà của anh chị. Năm thứ 11 đến năm thứ 15, anh chị được bạn bè khen là quá dũng cảm khi có thể bình thản đi bên nhau đến mọi cuộc hội họp, gặp gỡ, vui vẻ nói cười cùng mọi người và quay về nhà ngủ yên mỗi tối. Mỗi khi chị khóc vì tủi thân, anh vẫn ôm chặt chị trong vòng tay thì thầm. Đồ ngốc nghếch ạ, anh chỉ cần em thôi, anh chưa hề và không thể lên giường với một người đàn bà nào khác. Năm thứ 16, anh kiếm đủ tiền để mua một căn nhà mới. Ban đầu chỉ là ý định mua để bán. Nhưng rồi một chiều, anh không về nhà. Anh gọi điện bảo chị cứ ăn cơm trước. Nếu lát nữa anh về, anh sẽ ăn sau. Nếu anh không về, thì chị cứ đi ngủ. Chị hỏi anh đi đâu. Anh nói có lẽ anh muốn ngủ lại căn nhà mới một hôm. Không phải có vấn đề gì, chỉ vì anh muốn ở lại đó. Ngôi nhà xinh quá mà cứ để không mãi. 23 giờ, chị trằn trọc thao thức, bèn khóa cửa, vẫy taxi đến nhà mới. Sau mấy tiếng gõ ngập ngừng của chị, anh hiện ra trong quầng sáng mờ mờ của cây đèn đêm. Chị nhìn quanh, một mình anh ngơ ngác với căn nhà trống rỗng, một chiếc ghế bên bàn, một chai rượu uống giờ và chiếc gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc lá. Anh, chị khó khăn mở lời. Tại sao ông trời đối xử với em như thế này chứ? Chẳng ai biết được đâu em ạ. Vì thế, tốt nhất là đừng hỏi và cũng đừng cố tìm câu trả lời. Còn một câu hỏi nhỏ, thì câu chuyện chả bao giờ chấm dứt được đâu. Họ ôm nhau khóc, rồi ôm nhau ngủ trên chiếc giường trống. Năm thứ 17 đến năm thứ 19, căn nhà mới ngày càng nhiều đồ đạc. Có khi hàng tuần anh mới về nhà cũ một hôm. Lâu lâu chị lại đến dọn dẹp, giặt giũ. Mỗi khi đến đều thấy nhà có thêm đồ mới. Giờ thì tất cả đều đã có đủ. Từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, đến máy hút bụi, lò nướng bánh. Khu bếp được thiết kế hiện đại, tiện dụng. Rèm cửa kẻ sọc theo ý anh và những chiếc lót cốc bằng gỗ anh mang về từ chuyến đi Trung Quốc hồi tháng 6 đặt ngay ngắn trên bàn kính. Khiến cho khung cửa mở rộng ở phòng khách trở nên thực sự hoàn hảo. Tha thần giữa đống đồ đạc, chị thấy mình đi lạc. Dường như có một thứ gì đó chị nhìn thấy rất rõ ràng mà chưa thể nhận biết. Và trong một ngày định mệnh, câu chuyện đã đột ngột chấm dứt. Khi ánh mắt ấy chạm vào chị, không phải sự vồ vập, nhưng không vô cảm, như một tia chớp chói lòa trước tiếng sấm rền và rất nhiều giông bão. Chị chỉ dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy một giây trong đời. Sau đó, chị mất ngủ, suy sụp và bạc nhược đến không nhận ra chính mình. Là anh, nhưng không phải anh, không giống một chút nào và cũng giống trọn vẹn. Như đó là sự sắp đặt của tạo hóa, là ý muốn của Chúa Trời, dẫn nó bắt người ta phải đau đớn, khổ sở trên giàn lửa hay cọc nhục hình. Nhưng cũng chẳng giống chút gì vì gương mặt đó, thân hình đó đâu phải anh mà thực sự thuộc về người khác. Chị bất ngờ nhận ra sự thật đau đớn là mình đã lâm vào tấn bi kịch đời thường nhất. Chị thích một người khác. Cậu ấy kém chị 5 tuổi, mới được mời về cơ quan làm trưởng một dự án. Mọi sự chỉ xảy ra nếu đúng là nó cần phải xảy ra. Tối hôm qua, cậu ấy chặn chị ở đầu cầu thang máy mời đi ăn. Chị ngần ngại. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng cậu có phải về nhà buổi tối với gia đình? Ồ không, cậu ấy cười sảng khoái. Hóa ra chị chả biết gì về đồng nghiệp mới nhỉ. Tôi chưa lập gia đình, không sống cùng bố mẹ, chẳng có gì ràng buộc tôi hết. Họ đến một nhà hàng kiểu châu Âu. Chị ít đến những nơi này. Cậu ấy khéo léo gợi ý, cùng chị chọn khoai tây nghiền, bò hầm đậu đỏ, lườn vịt hun khói và một chai vang ý, vui vẻ gợi chuyện khiến chị nói cười thoải mái. Sau khi kết thúc bữa tối, họ gọi đồ uống. Cậu ấy dùng cà phê, còn chị uống trà. Trong không khí se lạnh cuối thu, chị đặc biệt thích mùi trà bạc hà, chậm chậm cảm nhận cái lạnh chan chát len lỏi giữa cái nóng của nước ở nhiệt độ cao, thấm dần vị ngọt vào đầu lưỡi. Cậu ấy đưa chị về bằng xe riêng. Lúc dừng lại ở trước cửa đã là 23 giờ. Bỗng nhiên, chị vẫn muốn mời cậu ấy vào nhà chơi. Chị bỗng cảm giác đậm đặc của bóng tối trong cơn ngõ nhỏ đến mức có thể sờ thấy quanh mình. Đã lâu lắm rồi, không có ai cùng chị cảm nhận và thưởng thức đêm. Chị bật đèn bàn vừa đủ sáng, pha một bình trà mộc, đặt đôi chén đối ẩm lên đĩa, mở Concordance in B flat của Mozart. Cậu ấy nhìn đăm đăm vào đôi tay đang rót trà của chị, bảo: "Tôi thích chị." "Tại sao?" "Mà cũng chỉ hôm nay thôi." Chị thở nhẹ. chẳng tại sao cả, chỉ là thích thôi. Tôi đã biết mọi chuyện về chị.
Kể cả điều đó rồi cũng qua đi.
Chị Hoài nghi ngơ ngác. Chúng ta sống chính là hiện thực nhất và lớn nhất. Nếu hôm nay tôi thích chị và chị cũng thích tôi, thì chẳng có lý gì điều đó lại không tồn tại. Hãy nhìn thẳng, không cần phải cố tình lờ đi những điều có thật, và không nên để cảm xúc trôi vào quên lãng một cách phí hoài.
Chị đau đớn cảm thấy cậu ấy nói rất đúng.
Trưa nay, chị hẹn anh ở một quán cà phê. Hơn một năm rồi chị không đến dọn dẹp, giặt giũ, cũng không gọi điện hỏi thăm anh nữa. Nhưng bây giờ, chị thấy cần phải đối diện với sự thực. Thế mà khi gặp anh, dũng khí của chị biến đâu mất. Phải khó khăn lắm, chị mới có thể mở lời.
Em nghĩ chúng ta nên ký vào đơn ly dị.
Chuyện này anh cũng đồng ý. Nhưng anh có thể hỏi vì sao em đột ngột quyết định như thế?
Giá như anh đừng hỏi. Nhưng thật ra thì em cũng muốn thú tội với anh. Hình như em đã phản bội, rất tầm thường và phi lý. Em thích người khác rồi.
À, về chuyện đó thì... Anh ngập ngừng. Em không có lỗi gì hết. Em có quyền đó. Hơn nữa, chẳng có sự phản bội nào không tầm thường.
Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải nói chuyện với em từ trước.
Chính anh mới là kẻ phản bội. Anh cũng đã có người khác. Cô ấy vừa có bầu. Nhưng anh còn chờ xem có đúng là con anh không đã. Thật tệ, phải không?
Nơi chị thắp lên những nén hương cháy đỏ buồn chậm chạp, lưa thưa, vài bóng người thấp thoáng giữa rừng mộ. Chị lẩm nhẩm đọc lên những cái tên không quen, cắm lên trước mỗi bia một nén hương. Chị đi mãi, ngạc nhiên sao chưa thấy tấm bia ghi tên mình. Ngơ ngẩn, chị ghé thăm những bia mộ không quen. Chị còn quá trẻ đối với nơi này. Nhưng 45 năm của chị lại quá già để cõng theo cả ngàn câu hỏi vẫn luôn khiến chị lạc lối. Cho dù chị luôn nhớ câu nói của anh như là định mệnh, còn một câu hỏi nhỏ thì chuyện chả bao giờ chấm dứt được đâu.
Trong sự giữa nát dở dang, hoa và đồ cúng tươi lại bởi cơn mưa đêm hôm trước. Mưa làm nước dâng ngập các đường phố và lầy lội giữa các ngôi mộ, ướt át, bê bết, cỏ xanh đến mức như không thật. Cỏ làm chị nhớ lại mái tóc đã từng có lúc đen nhánh, dày và mượt như một thứ thạch nấu từ lá găng gai. Không gian mờ mịt, thê thảm, chiều mưa vắng vẻ, lạnh lẽo, buổi cạn ngày. Bắt đầu vào mùa rét mướt.
Ừ nhỉ, có điều này thì chị biết rất rõ. Rồi chị cũng sẽ đến nơi cần phải đến. Một nấm đất xinh xắn, xanh màu lục biếc của cỏ cùng một tấm bia xám. Nơi đó sẽ không có sự nghi ngờ nào còn tồn tại.
2012. Tranh tối, tranh sáng.
Có vé chưa em? Thừa vé không em? Vé em ơi!
Xoẹt một cái lướt qua mặt, xoẹt cái nữa đảo chiều. Tới tấp chào mời, bán mua, thăm hỏi. Buổi biểu diễn thường mà phe lượn lờ như đèn cù đến sát tận giờ biểu diễn. Ai bán thì mua, ai mua thì bán. Bậc thềm nhà hát lớn sạch bong không một hạt bụi. Ngay cả những thanh rào sắt sơn đen cũng được lau chùi bóng loáng, mượt mà, nhức mắt.
Trong những cặp đồng từ giãn ra ngưỡng vọng, không có hình ảnh cuộn khói sương mờ mịt, đen đặc, ngùn ngụt quẩn quanh, vần vụ trên mái vòm gô tích lộng lẫy nhô lên giữa trời đêm. Dùng dùng những âm thanh sắc lanh lảnh nhọn hoắt, trộn lẫn như tiếng gầm gừ cùn mòn trầm đục. Một hình hài mới lướt tới rũ rượi, tả tơi những mảnh rách dưới be bét vệt máu khô. Hình hài bên cạnh lủng liểng trước chân cụt tơ tưới thịt da. Một bà mệnh phụ mong manh lay động ho từng cơn thắt ngực trong bộ áo quần sang trọng.
Bà cụ già nhất, không dưới 100 tuổi, rền rĩ, nỉ non chửi bới cái khu cộng sinh với những loại hàng xóm bất nghĩa, bất nghì, bắt nạt bà già yếu, lấn chiếm hết lối ra ánh sáng của bà, chỉ để con ngõ đủ lách được một người. Hôm qua, khi khiêng quan tài, người ta mới nhận ra rằng không có cách gì chui lọt con đường. Cuối cùng, họ hò nhau ròng dây, kéo bà lên tầng 2, đi nhờ qua một nhà, rồi hạ chiếc quan tài xuống từ ban công nhìn ra phố. Mệnh phụ phu nhân động viên, bảo con cháu không có
thì phải vất vả, nhưng tôi đây còn chồng, còn con đàn, con lũ mà ra đứng đường, chẳng có trốn về. Tất cả người thân vừa dọn nhà đi nơi khác để cho một công ty thuê lại biệt thự. Đi mà chẳng rước vong theo, cái bát hương mới lập còn bỏ quên lại ngắt trong chiếc tủ khóa chặt xếp vào kho đồ cũ. Một em bé sơ sinh khóc thét lanh lảnh trong tay người con gái có đôi mắt to buồn rười rượi. Chiếc khăn mỏng quấn quanh bị gió hất tung lên, lộ ra một hình hài đỏ hon hòn cụt đầu. Đứa bé không đầu, nhưng tiếng khóc vẫn ngằn ngặt xói vào tim mọi người như phát ra từ lồng ngực. Cô gái bảo, có phải con tôi đâu, trước tôi ở gần nhà nó, cùng làng. Mẹ nó là gái lỡ thì, ngủ với một quan chức tỉnh về hưu. Ông ta vẫn đang sống cùng vợ, nên mẹ nó phải thắt bụng, giấu mọi người. Đến đêm hôm nọ thì đẻ. Cắt rốn xong, bóp miệng cho nó tắt thở luôn, rồi chặt cái đầu, đem thả xuống ao nhà ông kia. Thân hình bé xíu, đỏ hòn, thì bỏ tọt vào nồi cám bỏng rãy vùi giữa cho bếp ngun ngút cháy. Sáng ra đổ cho đàn lợn đói ngấu hộc lên từng chập trong chuồng. Nó khóc nhiều vì lúc ấy đã kịp khóc tiếng nào đâu. Những hình hài không xác định, những di ảnh cuối cùng sót lại bởi sự luyến tiếc cái gọi là cuộc sống. Và những tiếng khóc kêu nỉ non trong gió cũng siêu thanh. Cưng buồn bã cúi đầu ngó xuống dưới. Giữa quảng trường, một cặp béo tốt đĩnh đạc cùng một chú chó Nhật chui ra khỏi taxi, dừng trước đám phe phé.
Bao nhiêu một đôi? Lô đầu đấy, 200 anh ạ. Nếu anh chị muốn lấy vé khu A thì 250.
Gì mà đắt thế? Người đàn bà bỏ tay chồng, hờ hững cào nhàu. Ông chồng không thêm, không bớt, rút ví trả tiền đôi vé lô đưa cho vợ. Họ lững thững dắt nhau đến cửa nhà hát. Con chó Nhật lông xù xinh xắn trên tay bà vợ chu lên mỗi lúc một não nề. Đến bậc thềm, nó nhớn nhác không chịu nằm yên, dãy lên rồi nhảy phát xuống đường chạy trở lại. Rằng co một hồi vẫn không thắng được sự ưng bướng của con chó, ông chồng quyết định. Thế thì về nhà vậy, mày rốt quá con ạ, chẳng biết thế nào là văn hóa.
Cương lững thững xuyên qua hai người bẫm lỗ soát vé, xuyên qua những trăn trở đầy thường đói no bán mua mặc cả, xuyên qua nỗi đam mê bị dừng lại chất lặng trong tiếng vĩ cầm tinh tế và đau đớn hàng đêm vang lên bên cửa. Hai người soát vé cùng so vai nổi da gà lẩm bẩm. Gió, trời ơi! Nhặt một tờ poster in rất đẹp chương trình biểu diễn. Cương lặng lẽ hòa vào dòng người phía trước, không một tiếng động. Lên lầu, anh lướt qua cô nhân viên hướng dẫn khán giả, chọn một ghế đẹp nhất cho tầm nhìn và tai nghe, yên vị ngồi đĩnh đạc. Từ trên lầu, nhìn ra bốn phía, Cương điểm mặt những người quen ngồi rải rác xung quanh. Trên lầu 2, mấy người bạn đồng môn của anh chen chúc nhau giúp xích kín mấy hàng hạng bét. Cao ngất ngường nhưng vẫn thiếu ghế vì rất nhiều người trốn vé hoặc phải năn nỉ xin vào bằng được. Trước kia, Cương cũng nhiều lần làm thế và cũng thèm khát ngó xuống những khoảng vắng tanh lỗ chỗ giữa các hàng ghế bọc nỉ đỏ thẫm. Khu lô nhiều ghế trống nhất, đó là khu dành cho những khán giả được trân trọng tặng vé. Nhưng chẳng biết gì về các thứ chán phèo được gọi là nghệ thuật đỉnh cao. Dàn hợp xướng trình diễn mở màn tiết mục trống cơm, được phối âm bởi các nhạc sĩ hiện đại. Làn điệu dân ca mềm mại đặc trưng Bắc Bộ, nảy lên, nảy xuống, nhịp nhàng tung tẩy đầy chất Mỹ Latin. Cương thích thú gật gù lắc lư theo nhịp trống bập bùng, nghiêng sang trái rồi sang phải, cùng với 35 mái tóc vàng hoe Thụy Điển và 35 mái tóc nửa đen nửa nhuộm vàng Việt Nam. Trên ghế bên cạnh, vị giáo sư nổi tiếng hàng đầu cả nước với các công trình nghiên cứu folklore, lắc đầu ngán ngẩm, chân rậm rật, mặt tái đi như màu gà sống bị cắt tiết. Trời ơi, còn gì là tinh hoa dân tộc? Hàng ghế Cương đang ngồi thuộc trung tâm, ở độ cao thuận lợi nhất để thưởng thức nghệ thuật. Cách đó 1 mét là khu VIP, cùng vị trí ở bên dưới là lô dành cho phát thanh và truyền hình. Cương lượn lờ trên vùng không khí đặc sệt mùi sang cà, nhào trộn giữa 5, 7, 9, 10 loại nước hoa, ngó vào mặt mấy vị chán nhẵn bỗng như được quang dầu. Họ ngồi thẳng đơ trong bộ lễ phục, mắt tối sẫm tràn ngập nỗi khó chịu khi phải đặt thẳng đôi tay nhâm nhớp mồ hôi trên hai đầu gối. Hết bài, tất cả đồng loạt vỗ bôm bốp hưởng ứng chương trình, không để ý đó là trống cơm mới hay cũ, đan xen văn hóa hay hoàn toàn bị xâm thực bởi sức mạnh Tây Phương. Tiếp đến
là một overture do đích thân tác giả, đương kim chủ tịch hiệp hội những nhà soạn nhạc trực tiếp chỉ huy. Cùng với sự sống lại của dàn giao hưởng nhờ cơ chế mới kết hợp văn hóa với thương mại, overture này đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Chiếc gậy trong tay người dẫn đường vung lên hào hùng mãnh liệt. Trên hàng ghế cao ngất ở lầu 2, khuôn mặt xinh xắn của Hường, cô bạn gái cùng lớp với Cương, bỗng dưng biến thành màu trắng nhợt nhạt như vừa uống nhầm thuốc rửa ruột. Hường cúi xuống, bờ vai mảnh rẻ run rẩy, cố kiềm chế những đợt sóng dịch vị hỗn loạn trong dạ dày đua nhau thúc ngược thức ăn lên phía cổ. Cương lướt trên những hàng ghế, dừng lại bên Hường, đặt đôi tay qua những ngón dài mảnh rẻ, bàn tay của cây vĩ cầm trên vai cô vuốt ve. Mỗi khi nhìn thấy cô bạn gái này, anh không sao kìm được cảm xúc lâng lâng khó tả. Ngày trước, nhiều lần rủ Hường đi uống cà phê, Cương chỉ thèm khát được ôm cô, sờ vào vai cô, nhưng chưa một lần làm thế. Mấy hôm trước, Hường đến gặp nhà soạn nhạc nổi tiếng này, nhờ ông thẩm định giúp những tìm tòi theo phong cách âm nhạc đương đại. Ngay khi cánh cửa phòng làm việc vừa khép, ông chủ tịch hiệp hội các nhà soạn nhạc túm ngay lấy Hường, kéo vào lòng, sờ nắn, bóp vú cô một cách cực kỳ thô bạo. Em ngon lành hơn các học sinh khác đấy, ông nhận xét. Tầm này, bọn nó tã hết cả ra rồi, không rắn giỏi như em. Ông đề nghị Hường hãy để ông giản dựng những tác phẩm của cô, nhưng tất nhiên là không thể trương một cái tên lạ hoắc lên chỗ trân trọng dành cho tác giả. Chẳng ai đến nghe nếu không biết Hường là ai. Đương đại vốn là loại nhạc chưa có người nghe, nên nếu muốn nó đến được với công chúng, thì trước mắt hãy dùng tạm tên ông. Nhìn thân hình già nua hom hem, xung quanh là giấy tờ lộn nhộn, bản nhạc vung vãi, cốc chén trỏng trơ, cáu cạnh, hai chiếc tất vo tròn sặc sụa bốc mùi trong căn phòng kín mít. Hường khinh bỉ, hất một cái. Nhạc sĩ ngã chúi xuống ghế salon bọc da, ngước nhìn cô bé, rớt dãi lòng thòng nhiều xuống từ cái miệng sặc mùi Hennessy còn lại sau bữa tiệc trưa. Hường ọe khan, mặt tái xanh, chương cuối của bản overture trộn lẫn tiếng nức cột của cô gái 21 tuổi. Khi tiếng vỗ tay vang lên, cũng là lúc Hường bụng chặt lấy miệng, ngăn đám ruột gan chỉ trực sổ hết ra ngoài. Tiếng chuông báo giải lao vang lên thảnh thơi réo rắt. Hường lao vụt ra hành lang, chạy sầm sập xuống tầng trệt, chui tọt vào khu vệ sinh nữ. Cương lang thang trong đám người nhộn nhạo, quyết thành vệt lạnh bút vào vai, vào ngực, từng đôi lũ lượt đổ ra từ khán phòng. Xuyên qua những thì thầm nho nhỏ rúc rích nói cười, ngài đại sứ áo trắng cổ cồn, com lê cứng cựa, đang tranh thủ dí một nước cờ với cục trưởng một cục chức năng bộ A. Một nữ doanh nhân vốn luôn dí những thứ còn kinh hơn vào nghệ thuật, đi cùng với ông phó chủ tịch phụ trách kinh tài một tỉnh. Chị thò tay vào trong áo vest, nơi bộ ngực silicon lòi ra một nửa căng phồng lên như hai trái bóng, rút ra một cái nem cạc, đưa cho anh địa chỉ nhà hàng ở khu du lịch sinh thái Đông Anh. Họ hẹn nhau bàn nốt những dự án dở dang. Nếu tiến hành được thì kinh tế tỉnh nhà sẽ vô cùng phát triển, bà con sẽ có thêm công ăn việc làm, đường xã mở mang, nâng cao dân trí. Cương ghé sát vào tai nữ doanh nhân thì thầm nhắc nhở. Còn nữa mà, nói nữa đi chứ. Anh lè lưỡi, liếm khe khẽ vào vành tai nữ doanh nhân, rồi cắn chặt lấy tai chị, nhai nhai cái tai thơm tho trong miệng. Nữ doanh nhân đỏ mặt, đột ngột nhìn chăm chú như muốn nuốt chừng ông phó chủ tịch đối diện. Từng nhóm các nam thanh nữ tú tụm ở mỗi chân cột, díu dít liếc nhau. Các nam nhi ngay từ trước giờ biểu diễn đã bị chặn lại ở cửa. Sao lại mặc quần cột như thế? Sao lại đi dép không quai? Dù có là hàng hiệu, đắt bạc triệu vẫn là dép lê, thiếu đứng đắn, buộc phải về thay hoặc ra ngay ngoài phố mua đôi khác, nên trông ai cũng tử tế, đạo mạo. Các thiếu nữ tây ta lẫn lộn thì trưng hàng ngồn ngộn. Một cô gái xinh xắn mặc váy lửng, áo hai dây cúi xuống buồn buồn nhìn ngón chân. Chiếc áo dây giản dị phô bày vẻ đẹp lồ lộ, giúp nàng che giấu được thân phận con nhà nghèo của mình. Đôi gò má trắng trèo và cặp môi mọng được trang điểm kỹ càng bằng son phấn quá đát, nhập theo đường tiểu ngạch, có chút gì đó hờn dỗi đáng yêu, giống như nữ tính. Nàng buồn bã rủa thầm chàng công tử đẹp trai cao lớn bên cạnh. Đồ bỏ đực, nghe nhạc như vịt nghe sấm, thật chán quá. Cương ngong ngóng đầu cầu thang chờ Hường. Lâu quá, chuông reo vang báo hết giờ giải lao,
mọi người lục tục kéo nhau đi vào, đèn tắt, nhạc nổi lên. Cương chạy nhanh xuống những bậc thang dẫn vào khu vệ sinh. Anh sững lại khi nghe tiếng thở hổn hển, gấp gáp, trộn lẫn trong những gì xiết, co giật, rít lên của vải vóc, da thịt. Đẩy bật cánh cửa, anh thở hắt ra, không phải Hường. Đôi trai gái đang còng lưng rên rỉ, quằn quại, ngất ngư, mắt nhắm tịt trong cuộc làm tình vội vã. Chiếc váy ngắn được vén lên qua eo, cặp mông màu mật, tròn lặn và chắc nịch lộ lộ trong làn ánh sáng đỏ dịu dịu và không khí tràn ngập mùi xịt phòng thơm tho. Cương đi giật lùi lên khán phòng, chạm phải Hường mệt mỏi và xanh mét. Không lên lầu mà đang nhón chân rẽ vào khu A, lách tới một chiếc ghế còn trống. Anh lặng lẽ đi theo, ngồi xuống hàng ghế sau lưng cô, chăm chăm ngắm cái gáy xinh xắn của Hường. 1/3 số khán giả khu A đã vắng mặt sau giờ giải lao. Dẫu mở đầu phần 2 của buổi biểu diễn là tiết mục múa, môn nghệ thuật kỳ ảo bởi thân thể rất đẹp của diễn viên. Rèm nhung cuốn lên, nhịp tim của khán giả lập tức tăng lên 150 lần một phút khi xuất hiện những chiếc yếm đỏ rực rỡ. Đó là trang phục truyền thống mặc trong, tạm gọi là áo lót cực kỳ tinh tế của các mẹ, các chị, các em thuở xưa. Cùng với váy dài nhưng may bằng von trắng, mỏng tang, kết hợp nhuần nhị giữa truyền thống và hiện đại, kín mà hở, hở mà vẫn kín. Cái đẹp hiện đại phô phang, ngung nghênh lấn lướt trên sân khấu khiến mọi người ngạt thở. Cả khán phòng lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc réo rắt. Trước kia, thứ tư duy cổ lỗ cứ bắt người ta phải độn trong độn ngoài mớ ba mớ bảy lớp nọ lớp kia. Hình ảnh phản chiếu bài múa của các diễn viên trên sân khấu khi rơi vào mắt những vị quan chức đang thu lưu cứng đờ trong com lê đã biến thành các thân thể nuôi một cách phô phang, không mảnh vải che thân. Nhiều người toát mồ hôi hột ròng ròng, tưởng tượng cảnh cưỡng đoạt thú vị khi sẽ toạc mảnh von trắng mỏng dính. Chẳng ai hiểu diễn viên múa gì, những động tác kỳ quặc xoắn xuýt, uốn lượn lặp đi lặp lại. Từng đôi yếm quấn chặt lấy nhau trong một vũ điệu nặng tính dục lưỡng tính. Chỉ những chiếc yếm đỏ cứ quấn quýt, cháy mãi, bừng bừng như lửa. Bọn điên, chả hiểu chúng làm cái trò gì trên sân khấu thế. Một thiếu phụ ăn mặc rất trang nhã, cố hạ giọng thì thầm với người bên cạnh. Tưởng giáo viên bọn em thích nghệ thuật múa chứ. Hình như khi thi tuyển vào trường phải thi cả năng khiếu, có hát, có múa, đúng không? Ông trung niên mỉm cười. Hệ mầm non thôi, biết hát biết múa là được. Hôm nọ, trong liên hoan nghệ thuật múa không chuyên toàn thành, có hai cô giám mầm non dám đưa cả Thị Nở, Chí Phèo lên sân khấu đấy. Dồ, không dồ đâu, dân chuyên nghiệp dàn dựng hẳn hoi đấy. Đấy có là nghệ thuật không? Khó nói lắm, nghệ thuật đương đại càng khó xét đoán. Nijinsky quan niệm nghệ sĩ múa vĩ đại là một tâm hồn vô cùng thác loạn. Trước khi rơi vào cơn u mê của căn bệnh tâm thần, ông ta đã muốn lay động mọi người về sự gói ghém mình quá kỹ trong cái vỏ bọc trần tục và giả tạo. Để rốt cuộc nằm trong trại cùng với những kẻ điên. Anh ta nói, sự điên loạn của tôi đó là tình yêu với loài người. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Chương trình chuyển qua vở nhạc kịch Trên đỉnh Olympia. Solis không phải là những nhân vật tiếng tăm lắm trong làng âm nhạc thế giới hoặc trong mắt số đông khán giả. Bởi nếu nghệ sĩ được biết đến một cách rộng rãi thì khán phòng không đời nào còn chỗ trống. Thậm chí, phe vé sẽ sút cao độ để giành giật bằng được một nửa số ghế trong rạp cho những người có đủ tiền triệu được đến xem mặt nghệ sĩ danh tiếng. Không phiên dịch cũng là một cách để tăng thêm phần tôn trọng khán giả, bởi điều đó biểu thị đương nhiên mọi người đều biết về vở diễn. Hết prelude, một nửa khán giả vỗ tay rào rạt vẻ hứng khởi, mặc dù nội dung nhạc kịch rất phổ biến là một truyền thuyết Hy Lạp và đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Nhạc trưởng Thụy Điển lịch sự hơi xoay nghiêng mình rồi nghiêm trang bắt nhịp cho dàn nhạc tiếp tục chơi. Cường cúi xuống thấy Hường nhăn mặt rồi chuyển ngay sang trạng thái bình thản, tiếp tục chú mục vào làn sóng thanh âm nhanh dần. Nhạc vừa dừng lại, tiếng vỗ tay của 1/3 khán giả lại vang lên tanh tách, vừa cổ vũ, vừa thách thức, vừa giống như chửi bới cái bọn đi xem mà chẳng có văn hóa vỗ tay. Nhạc trưởng hạ thấp tay đũa, khẽ nhịp một cái như lấy đà, và dòng thác âm thanh trào lên nóng bỏng, át đi cả những tiếng vỗ tay hăng hái cuối cùng còn rơi rớt lại. Sau cơn cuồng hứng thanh sắc,
đột ngột không gian rơi tõm vào bảng làng mơ hồ, thanh mảnh, một tiếng ô boa chơi phơi cuộn quanh mái vòm. Hường mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Cương khẽ vuốt mái tóc, có những sợi to và mượt như đám thủy tiên xanh ngắt. Ngủ đi cô bé. Cương thì thầm, nhìn lên mái vòm lộng lẫy trên đầu mà xem, thần mộng đến rồi kìa. Mắt Hường vẫn hé mở, nhưng Cương nghe thấy những tiếng thở đều đều, dịu ngọt mùi trinh nữ. Thật đau lòng cho những ước mơ thanh xuân, cũng giống như tuổi trẻ, đã trôi đi rồi là không bao giờ lấy lại được nữa. Lúc còn có thể ước ao, Cương cũng từng có một niềm khao khát. Khi ăn, khi chơi, khi học trên giảng đường, hay những lúc một thầy một trò chìm lút trong bốn bức tường xù xì cách âm của phòng tập, và ngay cả khi ngủ, anh chỉ nghĩ tới chiếc đàn Stradivarius. Trong những giấc mơ, Cương lang thang lần mò vào sâu tít những cánh rừng. Cây thông kỳ diệu ám ảnh anh, vây bọc anh bằng mùi nhựa hăng hắc ngọt ngào mời gọi. Niềm đam mê choán hết cuộc sống, lấn áp tất cả. Vậy mà giờ đây, khi có thể thoải mái chiêm ngưỡng những chiếc đàn trong những bộ sưu tập quý giá nhất, anh lại thấy đau lòng. Bởi những âm sắc kỳ diệu nhất, độc đáo nhất, mới lạ nhất, dở nhất, ít nhạc tính nhất vẫn được sáng tạo, dẫu siêu thanh nhưng đâu còn có thể vang lên với cái tai của người đời. Cương đã buộc phải thuộc về một thế giới khác bởi một nguyên nhân cực kỳ vớ vẩn. Hôm đó là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, anh cùng với Hường và lũ bạn tụ tập, nhậu nhẹt trong làng Thái Hòa tới khuya. Ra về trong cảm giác say thì chưa, nhưng hơi quá chén, cộng với cái rét ngọt ngào của mưa xuân lâm thâm, khiến anh thấy lâng lâng bay bổng, thèm quá cái cảm giác được xích lại gần, nắm lấy tay Hường mà đưa lên môi. Thế rồi, bỗng nhiên, ở đâu sổ ra một lũ trai hùng hùng hổ hổ chặn xe họ lại, gây sự. Chúng kéo tuột Hường vào giữa đám, nhăn nhở đẩy qua đẩy lại. Máu nóng bốc lên đầu rừng rực, hai bên xông vào nhau, cuộn tròn ẩu đả, tối mắt, tối mũi. Hường vừa khóc, vừa chạy tới chỗ có ánh đèn, mừng rú khi thấy đồn công an phường cách đấy chỉ mấy trăm mét. Cô vừa thở vừa trình báo vội vã, ngắt quãng. Anh công an rất thông cảm, chân thành bảo. Khổ nỗi, khu ấy lại không thuộc phường này. Tốt nhất là em nên sang phường bên ấy mà báo cáo. Hường khóc nức lên khi nghĩ đến Cương đang trong cuộc hỗn chiến. Anh công an thương tình gọi telephone sang phường bạn, nói vắn tắt địa điểm và sự việc. Khi Hường thuê được một chiếc xe ôm hiếm hoi giữa đêm mùng 2 Tết quay lại đến nơi, thì Cương đã hôn mê trong vũng máu, với ba nhát dao xoáy thẳng vào ngực, làm rách tâm thất, vỡ động mạch và nhai nát lá phổi. Hưởng thức trắng đêm, rồi vật vã trong hành lang bệnh viện, cho tới hết ngày mùng 3 Tết, khóc cạn nước mắt mà không hề cảm thấy Cương đã dùng mọi cách ôm lấy vai cô mà vuốt, mà lay, mà lắc, mà hỏi han, động viên cô bạn gái. Khi ấy, anh chưa biết mình đã chết. Để rồi sau đó, theo cô đến đồn công an, nhìn mặt mấy kẻ đã đâm mình, gào thét lên những lời lên án mà không một ai nghe thấy, không một ai nhận ra. Cương mới bàng hoàng chợt hiểu, cái thể chất mong manh là mình đã không còn phản ảnh như một hình ảnh hiện hữu trong con mắt người đời. Cương buồn rũ, chui gọn lọn vào chiếc hộp vĩ cầm quen thuộc, đặt trong phòng cũ kỹ như một kỷ vật của gia đình. Lướt nhẹ trên mùi mốc ẩm ngai ngái của không khí nhiều hơi nước, đọng trong những sợi nhung tăm màu đỏ. Buồn bã nhìn cây đàn mất chủ, mục rã ra theo thời gian. Hóa ra, dù cuộc đời bạc bẽo, trầm luân đến cỡ nào, suốt cuộc, con người vẫn cứ cần cuộc đời. Giật mình bởi tiếng vỗ tay lại vang lên nhức nhối chính tại khu A. Cương đau lòng nhìn ra xung quanh. Những gương mặt chen lấn san sát, trang điểm đủ mọi tông màu, no nê, thành đạt và thời thượng, dựa vào lưng ghế bọc nỉ đỏ, với mọi dạng thái, cùng biểu thị một tình cảm duy nhất là sự vô cảm và nỗi trống rỗng kinh khủng. Dường như tất cả đều là những hòn đảo cô độc trong đám đông, nghe mà chẳng biết, nhìn mà chẳng thấy. Chương cuối của vở nhạc kịch uể oải dã rời, nhạc trường không ngoảnh lại trước khi vung chiếc đũa chỉ huy và dàn nhạc như một cỗ máy đã vào guồng. Hường nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi khu A, vén tấm rèm nặng nề, chậm chạp tiến về phía cửa. Cương theo sau, bất lực trước sự cô đơn nhô lên trên đôi vai mảnh rẻ. Đôi khi, Cái người ta mong ước cũng chẳng là gì to tát, chỉ là một cử chỉ động viên hay vài lời an ủi.
Cương lướt tới, nắm khẽ lấy vai Hường, khiến cô đột ngột dùng mình, ngạc nhiên nhìn ra xung quanh. Vài người cũng nối gót Hường ra về, vừa đi vừa xì xào.
Trước thềm nhà hát, một đứa bé mặt mũi bẩn thỉu đội chiếc mũ cói, da trần thâm tím hở ra trên mảng vai rách đang run run chìa tay. Cái bóng bé nhỏ đè lên một đứa bé hơn, nằm ngửa tơ hơ trên mặt đất, đang dãy giụa giữa đám tá lót màu đen chìm đút vào quảng trường tranh tối tranh sáng, lồng lộng gió thu.
Thôi đi mày, trả con bé đi, mai thuê tiếp, muộn quá rồi.
Một người chán nản nói.
Ai thương được khi chúng mày cứ dãy ra đầy đường đầy chợ, chỗ nào cũng chìa tay níu kéo.
Một người khác tiếp lời.
Diễn chán quá, xem lũ trong nhà hát diễn đã chán rồi.
Hường dừng lại, bỏ mấy đồng tiền vào đôi tay đen nhẻm gầy guộc. Dừng thêm một chút, Hường khẽ nói vừa đủ để cho đứa bé nghe rõ. Đi đi cháu, bế em lên kẻo người ta dẫm bẹp. Nhớ lau mắt cho em sạch sẽ, nhựa đu đủ bôi lâu ngày sẽ mù thật đấy, biết không?
Hà Nội, 2003.